vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả đang nghe tạp chí Sức khỏe làm vàng vào tối thứ tư hàng tuần trên SBS Radio. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, Thanh Ngôn hân hạnh được phỏng vấn bác sĩ Phước Võ từ Sydney về chủ đề phòng ngừa sốc nhiệt do nắng nóng. Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Phước ạ.
Xin chào cô Thanh Ngôn và đồng thời cũng xin chào quý vị thính giả của chương trình SBS.
Dạ thưa bác sĩ, nắng nóng có thể nói là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều nhất vào mùa hè. Và trong những ngày nắng nóng thì nhiều người thường nhắc nhở nhau là coi chừng bị sốc nhiệt. Nhưng cụ thể sốc nhiệt là gì? Xin bác sĩ có thể giải thích không ạ?
Cái này, điều này thì cũng rất là đơn giản thôi. Thì chúng ta biết là mấy ngày hôm nay ở tại Sydney cũng như Melbourne thì nhiệt độ lên rất là cao. Ngày hôm nay thì nhiệt độ ở tại Sydney là đây 38.6 độ. Tuy nhiên ở cách xa Sydney khoảng chừng dài 10 cây số thôi, tức là đi sâu về phía Tây thì nhiệt độ lên tới 42 độ, hoặc là có những vùng là lên tới 44 độ. Thì tình trạng nhiệt độ nóng cao như vậy thì sẽ gây ra một cái hội chứng gọi là sốc nhiệt. Thì sốc nhiệt là gì? Sốc nhiệt là một tình trạng nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng của chúng ta. Nó xảy ra khi mà cái cơ thể chúng ta không chịu đựng được cái sức nóng được, thì chúng ta sẽ bị xảy ra những triệu chứng làm cho chúng ta có thể mệt mỏi, mất nước. Thì ta biết rằng là nhiệt độ cơ thể trung bình của mỗi người nghĩa là khoảng chừng 37 độ thôi. Tuy nhiên thì khi chúng ta nóng sốt lên thì nhất là trẻ em có nhiệt độ có thể lên 40 độ thì tình trạng chúng ta gọi là tình trạng sốt cao thôi. Tuy nhiên ở những người bị sốc nhiệt thì cái triệu chứng nó có thể thay đổi, cơ thể có thể rất là nóng hoặc là cơ thể cũng có thể là bị lạnh hoặc là bị không có đổ mồ hôi như là chúng ta suy nghĩ.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì có cái dấu hiệu rõ ràng nào để mà nhận biết là một người đang bị sốc nhiệt hay không ạ?
Thường thì sốc nhiệt, dĩ nhiên là chúng ta nói là sốc nhiệt thì nó xảy ra trong cái mùa nắng, trời nóng nhiều hơn, thì chắc chắn 100% là chúng ta sẽ không gặp trong mùa đông. Thì trên những cái bản tin trên radio hoặc là trên truyền hình thì chúng ta thấy là trẻ em để trong xe bị chết, chết đó là do sốc nhiệt, hoặc là những người già đi ngoài đường bị ngã xỉu rồi cái đưa về nhà thương rồi mất luôn. Thì nó xảy ra thì những triệu chứng mà chúng ta thấy như thế nào? Thứ nhất là con người đó có thể là đây họ bắt đầu có những dấu hiệu như là mệt mỏi, tim đập nhanh, thở nhanh nhưng mà hơi thở không có sâu. Và đây họ không thể tập trung được, nhiều khi họ bị nói lảm nhảm. Hoặc là có thể nhiều khi họ có những cái thái độ rất là kỳ lạ, không phải là thái độ giống như là bình thường nha. Trong trường hợp nặng hơn thì họ có thể lên cơn kinh giật nữa. Thì nếu ta nhìn họ thì họ có cái hơi thở của họ, họ thở rất là nhanh, tuy nhiên cái hơi thở không có sâu. Và nếu mà chúng ta thấy cái nhịp tim họ, nếu mà ta để tay lên thấy nhịp tim họ thì tim họ đập rất là nhanh. Có những người thì miệng khô, môi nứt, nhiệt độ lên rất là cao. Tuy nhiên cũng có những người khác thì có thể bị nhức đầu, có thể là bị buồn nôn và ói mửa. Và thường cái người này thì họ thường hay than phiền là họ rất là khát nước. Thì đó là những triệu chứng đại khái của sốc nhiệt để chúng ta có thể quan tâm và thấy.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì những ai thường có nguy cơ bị sốc nhiệt hơn là những người khác ạ?
Thường thì trong tình trạng sốc nhiệt thì thứ nhất là người già, thứ hai là trẻ em nhỏ. Thì người già chúng ta biết là cơ thể nó suy yếu nhiều thì thành ra cái sự điều chỉnh cái nhiệt độ nó cũng không đúng. Và ở trẻ em thì trẻ em nhỏ, chẳng như trẻ em dưới 5 tuổi thì nếu mà bị để trong xe hơi mà đóng cửa kính lại đó, mà trong trường hợp nóng thì em bé có thể bị chết, thì nó xảy ra tình rất là nhiều tình trạng đó. Và thì chính phủ của liên bang chúng ta thì đã đưa ra cái điều luật bỏ con trong xe, mặc dù là chỉ bỏ con để con trong xe chạy ra đi mua một món hàng vậy thôi. Nhưng mà cái điều đó có thể nhiều khi gặp bạn bè rồi quên rồi thì con mình có thể là bị chết, thì điều đó là một tội hình sự và cha mẹ có thể bị đi tù. Thì phụ nữ có thai hoặc là những người cho con bú hoặc những người quá ký, quá cân, quá nặng hoặc là những người làm việc trong những môi trường nóng, là để họ chạy tập thể dục trong cái điều kiện khí hậu nóng thì có thể xảy ra cái đó. Những người có những cái bệnh kinh niên như là bệnh tim, bệnh tiểu đường này kia thì chúng ta thấy cũng dễ bị đó. Và đây có thể là một số người uống một số thuốc mà làm cơ thể mình nó khô quá, nó gây ra cái cũng có thể gây ra đến tình trạng sốc nhiệt.
Dạ, xét về cái mức độ nguy hiểm thì sốc nhiệt nguy hiểm như thế nào thưa bác sĩ ạ?
Thật ra sốc nhiệt là một tình trạng rất là nguy hiểm đến tính mạng, đó là một trường hợp mà chúng ta phải cần cấp cứu gấp. Thì do đó khi nghi ngờ một người bị sốc nhiệt thì chúng ta nên tốt nhất là gọi 3 số 0, tức là gọi kêu gọi ambulance tới giúp đỡ. Trong thời gian chờ đợi ambulance đó thì chúng ta có thể là cho người ta uống một tí nước lạnh, hoặc là đây có thể là đây đem người ta vào trong cái ổ mát, đồng thời là đây chúng ta tìm cách nào chúng ta có thể giảm nhiệt độ cơ thể người đó bằng cách chẳng như là cởi bỏ bớt những cái áo tròn, áo che này kia của họ để cho cơ thể họ được đỡ bị nóng hơn. Có thể là chúng ta đắp cho nước đá ở nách, ở trên ngực, bụng bệnh nhân thì như vậy nó sẽ giảm được nhiệt độ nhiều hơn nha.
Dạ thưa bác sĩ, không biết là có cái trường hợp sốc nhiệt nào mà không đến nỗi quá nặng cho nên là không cần phải đi cấp cứu hoặc là đi gặp bác sĩ không ạ?
Sốc nhiệt thì nó là một tình trạng giống như tôi đã nói là đây tình trạng rất là khẩn cấp, và đây nếu mà chúng ta chờ hẹn bác sĩ thì chắc ta đi tới nơi thì chúng ta ngã xỉu mất rồi. Thành ra chúng ta phải làm những cái sơ cứu ngay đầu tiên, chẳng như là thân nhân hoặc là chính bản thân chúng ta phải hiểu cách nào để chúng ta có thể cứu giúp chính bản thân ta và người thân chúng ta, thì cái điều đó là quan trọng hơn. Tức là chúng ta giống như tôi đã trình bày là chúng ta cần phải làm sao để giảm nhiệt độ cơ thể xuống và tạo cho cơ thể có đầy đủ nước. Tức là chúng ta chỉ nên cho cái người bị sốc nhiệt đó uống nhiều nước trong mùa nóng. Thứ hai, giữ mát. Thứ ba nữa là đây chẳng như ở trong nhà thì chúng ta giữ nhà cho nó mát bằng cách là đây đóng lại cửa sổ, dùng màn cửa che, hoặc là đây dùng máy lạnh nếu như chúng ta có. Và đây thì chúng ta cũng để ý nữa là nếu mà chúng ta có những thân nhân lớn tuổi mà ở nhà chúng ta không có ai thì chúng ta nên thường xuyên nên gọi điện thoại hỏi thăm này kia, và đây khuyên họ nên uống nhiều nước. Đối trẻ em thì chúng ta giữ trẻ em được uống mát và cũng cho các em nhiều nước ở trong bóng mát mà thôi.
Dạ vâng, dạ thưa bác sĩ, có phải là vừa rồi bác sĩ đã hướng dẫn những cái cách để mà phòng ngừa sốc nhiệt không ạ?
Dạ đúng đó, đó là cách chúng ta phải phòng ngừa sốc nhiệt. Thì đối với một người mà bị như vậy thì quan trọng của chúng ta là gì? Chúng ta vẫn phải để cho họ giảm nhiệt độ để cho họ có thể nhiệt độ họ xuống từ 40, 41 độ xuống trở lại trở về 37 hoặc 38 độ thì họ sẽ tốt đẹp hơn, họ có thể là được khỏe và không có thể bị nguy hiểm tính mạng.
Dạ thưa bác sĩ, có một số người đi ngoài trời nắng nóng xong về đến nhà thì lập tức mở máy lạnh lên thật là lạnh. Xin hỏi bác sĩ là trường hợp như vậy có thể làm cho cơ thể mình bị thay đổi nhiệt đột ngột dẫn đến bị sốc nhiệt hay không ạ?
Thật sự thì đi ra ngoài nóng mà vào trong nhà mở vậy thì mở nhiệt độ lạnh thì thật sự không có xảy ra tình trạng sốc nhiệt đâu. Nếu chúng ta đi ngoài nắng nóng mà chúng ta bị mất nước thì nhiều khi chúng ta vừa tới nhà có máy lạnh nhưng mà chúng ta vẫn thiếu nước thì chúng ta có thể ngã xỉu tại vì mất nước chứ không phải là tại vì cái máy lạnh.
Dạ như vậy là cái điều quan trọng nhất mà cần phải lưu ý đó là không để cho cơ thể bị mất quá nhiều nước. Nếu mà thiếu nước thì phải uống bổ sung cho đủ nước phải không ạ?
Đúng vậy, chúng ta nên uống nước nước lọc thôi chứ không phải là uống coca hay là uống nước ngọt thì cái nồng độ đó nó sẽ cao hơn thì chúng ta làm bị khát nước nhiều hơn. Thành ra chúng ta chỉ uống nước lọc là đủ rồi thì cái điều đó là cũng là cái điều tốt chứ không cần phải uống gì khác.
Dạ rất cảm ơn bác sĩ Phước đã dành thời gian để giải thích cho quý thính giả của SBS về sốc nhiệt.
Cảm ơn cô Thanh Ngôn và cũng xin nhắc lại là chúng ta không bao giờ để em bé, trẻ em hoặc là chó, con mèo trong xe trong lúc trời nắng. Đó là một cái điều luật mà chính phủ đây rất là nhắc nhở chúng ta mỗi năm trong mùa hè, thì cái đó chúng ta nên tránh để giúp cho đừng xảy ra những tình trạng nguy hiểm cho tính mạng.
Dạ, Thanh Ngôn tin rằng lời nhắc nhở của bác sĩ rất là thiết thực, bởi vì nhiều khi chúng ta chỉ cần một chút sơ suất thôi, chẳng hạn như là bỏ quên con ở trên xe một chút xíu thôi, cũng có thể là gây ra cái hậu quả đáng tiếc. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.
Xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe.
Thưa quý vị thính giả, trong phần tiếp theo của chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay, kính mời quý vị nghe một số thông tin y tế vừa được cập nhật. Thưa quý vị, ca bệnh đầu tiên được xác định mắc đồng thời cả COVID-19 và bệnh cúm mùa đã được xác nhận ở Israel. Thông tin từ bệnh viện Bellinstein tại Petah Tikva cho biết căn bệnh được đặt tên là Flurona, là từ ghép của flu, nghĩa là bệnh cúm, và corona. Căn bệnh đầu tiên được chẩn đoán ở một phụ nữ mang thai chưa chích ngừa. Giáo sư Anand Visnisser, trưởng khoa phụ sản của Bệnh viện Bellinstein cho biết, ngay khi vừa nhập viện, người phụ nữ đã được chẩn đoán bị nhiễm cúm và nhiễm COVID. Cả hai xét nghiệm đều cho kết quả dương tính. Tuy nhiên, bệnh nhân này chỉ bị các triệu chứng nhẹ và đã được xuất viện. Hiện Bộ Y tế Israel đang nghiên cứu sự việc. Các chuyên gia cho rằng có khả năng các trường hợp bị nhiễm cả hai bệnh cùng một lúc đã xảy ra trước khi ca bệnh nói trên được báo cáo. Bộ Y tế Israel đang nghiên cứu trường hợp này để xem liệu mắc cả hai căn bệnh trên có làm cho nguy cơ bị bệnh nặng thêm hay không. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc bệnh cúm mùa đang gia tăng nhanh một cách đáng lo ngại ở quốc gia Trung Đông này. Còn một phát hiện khác vừa được đưa ra từ một nghiên cứu của Nam Phi mới được công bố gần đây cho thấy xét nghiệm biến thể COVID-19 mới lấy từ mẫu nước bọt sẽ tốt hơn là lấy chất dịch ở mũi. Theo kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học từ Đại học Cape Town của Nam Phi nhận thấy rằng xét nghiệm PCR từ mẫu nước bọt lấy từ miệng cho kết quả chính xác hơn so với mẫu lấy ở mũi trong trường hợp nhiễm biến thể Omicron. Tuy nhiên, đối với biến thể Delta thì các mẫu lấy từ mũi lại cho kết quả đáng tin cậy hơn, các tác giả nghiên cứu cho biết. Nghiên cứu được dẫn đầu bởi tiến sĩ Dana Hardy, là trưởng phòng thí nghiệm virus học tại Bệnh viện Rutgers, Nam Phi. Theo nhóm nghiên cứu, mặc dù chất dịch lấy từ mũi được coi là tiêu chuẩn vàng để phát hiện và chẩn đoán nhiễm COVID-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch, nhưng phương pháp này có thể không chính xác trong bối cảnh biến chủng Omicron đang chiếm ưu thế. Tại Hoa Kỳ, trước nhiều ý kiến cho rằng dầu cá có thể giúp giảm trầm cảm, cải thiện tâm trạng, nhưng chưa có bằng chứng chắc chắn. Các nhà nghiên cứu từ Bệnh viện Đa khoa Massachusetts và trường Y Harvard đã thu thập các dữ liệu của hơn 18.000 người với nhiều mức độ trầm cảm khác nhau. Một nửa số người tham gia được chỉ định ngẫu nhiên để nhận axit béo omega 3 và một nửa số người còn lại thì dùng giả dược trong thời gian trung bình là 5 năm. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc sử dụng lâu dài các chất bổ sung axit béo omega 3 từ dầu cá không làm giảm nguy cơ hoặc là giảm các triệu chứng trầm cảm, đồng thời không tạo ra sự khác biệt về tâm trạng. Mặt khác lại có một sự gia tăng nhỏ về nguy cơ mắc bệnh trầm cảm. Đó là một kết quả gây khá nhiều bất ngờ. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn khuyến cáo mọi người nên ăn cá hồi hoặc là các loại cá béo ít nhất là 2 lần một tuần, bởi vì axit béo omega 3 trong cá có lợi cho sức khỏe tim mạch và não bộ. Một thông tin đáng chú ý khác, các nhà khoa học Anh đã thực hiện gần 20 thử nghiệm về các sản phẩm giải rượu và kết luận rằng không có bằng chứng nào cho thấy các phương pháp giải rượu là có hiệu quả, cho dù là dùng nhân sâm, chế phẩm sinh học hay là bất kỳ phương pháp chữa trị nào khác. Bài đánh giá của các nhà khoa học Anh vừa được xuất bản trên tạp chí Addiction. Tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Amos Roberts từ King's College London cho biết, nghiên cứu đã phát hiện ra rằng bằng chứng về các biện pháp giải rượu có chất lượng rất thấp và cần phải đánh giá nghiêm ngặt hơn. Ông Roberts cho biết, cách tốt nhất để ngăn ngừa các chứng say rượu đó là kiêng rượu hoặc là uống rượu có chừng mực. Còn tại Nhật Bản, các nhà nghiên cứu của Đại học Kanumoto phát hiện ra rằng Onyanai A là một hợp chất có trong hành tây, có hoạt tính chống ung thư đối với các khối u buồng trứng. Điều này giúp mở ra một cơ hội mới trong điều trị ung thư buồng trứng. Nghiên cứu được công bố trong báo cáo khoa học cho thấy hợp chất này làm giảm sự tiến triển của các khối u buồng trứng ác tính. Các chuyên gia cũng khẳng định onion 9A có thể cải thiện hiệu quả của thuốc chống ung thư bằng cách làm tăng khả năng chống tăng sinh các khối u. Quý thính giả vừa nghe một số thông tin y tế đáng chú ý. Đến đây thì tạp chí Sức khỏe là vàng kỳ này xin được phép tạm dừng. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Ngôn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau ạ.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.